Sử thượng tối cường tông chủ, chương 325, Linh Vương Mễ, góc truyện audio.com. Hài đồng bên trong thôn trang đều trưởng thành rất sớm, như Tiểu Bất Điểm mặc dù mới có 5, 6 tuổi thế nhưng đã hiểu rõ rất nhiều chuyện trong thôn. Diệp Thần hỏi, vậy làng của các ngươi nếu như không có cách nào thỏa mãn yêu cầu của Thủy Nguyệt Hoàng Triều, sẽ có hậu quả ra sao? Tiểu Bất Điểm trên khuôn mặt non nớt kia lộ ra hoang mang, lắc đầu nói. Ta cũng không biết, bất quá ta có nghe nói qua bên ngoài 10 dặm trước đây đã từng có một ngôi làng, cũng là thôn xóm Thủy Nguyệt Hoàng Triều quản lý thế nhưng bởi vì không có giao ra đủ cung phụng cho Thủy Nguyệt Hoàng Triều cho nên bây giờ cái thôn xóm kia đã biến mất rồi. Một cái hài tử 5 tuổi còn không thể nào hiểu được hàm nghĩa cụ thể của từ biến mất thế nhưng Diệp Thần lại có thể cảm giác được thôn xóm này tuyệt đối không phải là biến mất đơn giản như vậy. Thôn xóm này, khả năng là toàn bộ đều bị Thủy Nguyệt Hoàng Triều tiêu diệt. Theo như cái ý này, thì Cửu Tiêu Ma Giới tuy rằng cũng có thôn trang đơn thuần cùng bách tính thiện lương như vậy thế nhưng càng nhiều hơn vẫn là tàn nhẫn cùng vô tình. Các ngươi cần nộp lên bao nhiêu cung phụng? Diệp Thần hỏi, Tiểu Bất Điểm lắc đầu nói. Ta cũng không biết, chuyện như vậy, đều là cơ mật khẳng định là chỉ có trưởng thôn cùng nhân tài trọng yếu nhất trong thôn mới có thể biết được. Diệp Thần thân là một người ngoài kỳ thực cũng không thích hợp tham dự vào bên trong chuyện như vậy. Bất quá Diệp Thần trải qua mấy ngày nay, ở bên trong thôn trang này rất thư thái, những thôn dân này chăm sóc hắn vô cùng tận tâm, đồng thời chính hắn cũng được tin tức mình cần. Vì lẽ đó nếu như thôn trang này gặp phải vấn đề khó dễ nào đó, hắn khẳng định sẽ ra tay giúp đỡ. Hắn vốn là chuẩn bị 2 ngày nữa liền rời đi, kết quả trước khi đi lại gặp phải chuyện như vậy cũng coi như thôn trang này cùng hắn hữu duyên, Diệp Thần liền sẽ ra tay giúp đỡ. Tiểu Bất Điểm, mau nhanh về nhà, cha ngươi đang tìm ngươi đấy. Một vị phụ nhân đi tới, quay về phía Tiểu Bất Điểm hô. Tiểu Bất Điểm quay về phía Diệp Thần nói, cha ta tìm ta, đại ca ca tạm biệt, chờ sau khi Tiểu Bất Điểm đi rồi. Cái vị phụ nhân kia mới hướng Diệp Thần nói rằng, Diệp công tử trưởng thôn có chuyện muốn tìm ngươi, để ta lại đây thông báo cho ngươi một thoáng. Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc trưởng thôn tìm chính mình. Hắn cùng vị trưởng thôn này cũng chưa từng gặp nhau qua, chỉ là ngày đầu tiên từng thấy mặt hắn một lần, sau đó cũng không có gặp lại nữa. Vào lúc này trưởng thôn lại tìm chính mình là có ý gì? Tuy rằng không biết tại sao lại tìm hắn thế nhưng nghĩ đến hẳn cũng là cùng Thủy Nguyệt Hoàng Triều hôm nay đến thu cung phụng có quan hệ. Đi tới nơi ở của trưởng thôn, Diệp Thần trên mặt liền lộ ra một tia yên lặng. Người trưởng thôn này là một vị lão nhân năm nay đã vượt qua 70 tuổi, đầu đầy tóc bạc là một vị trưởng giả cơ trí, họ Dương. Dương trưởng thôn, không biết tìm tiểu tử ta có chuyện gì à? Diệp Thần chủ động mở miệng hỏi. Lão trưởng thôn cười nói, Diệp công tử đến từ Vân thôn ta đã có nửa tháng đi, không biết ngày sau có tính toán gì không? Lời này nói ra tuy rằng không có vấn đề gì thế nhưng Diệp Thần lại nghe được ý nghĩa trong đó. Đây là muốn hạ lệnh trục khách à? Tuy rằng bị người hạ lệnh trục khách thế nhưng Diệp Thần không chỉ không có cái gì không vui, mà trái lại trên mặt lộ ra một tia mỉm. Góc truyện audio.com cười, bởi vì lão trưởng thôn vào lúc này muốn để cho hắn rời đi, rất rõ ràng là sợ thôn trang liên lụy đến chính mình. Diệp Thần không hề trả lời câu hỏi của lão trưởng thôn, mà trái lại quay đầu hỏi. Ta nghe nói trong thôn tựa hồ gặp phải vấn đề nan giải, không biết là vấn đề gì. Hoặc tiểu tử ta có thể giúp đỡ một điểm bận bịu gì không? Nghe được câu hỏi của Diệp Thần, lão trưởng thôn trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên. Hắn chính là bởi vì chuyện này mới muốn cho Diệp Thần rời đi, phòng ngừa liên lụy đến Diệp Thần. Nếu không Từ Vân thôn luôn luôn hiếu khách như thế nào sẽ chủ động trục khách như vậy? Nguyên lai là ngươi đều đã biết, vậy ta cũng sẽ không cùng ngươi vòng vo nữa, ngày hôm nay Thủy Nguyệt Hoàng Triều sẽ đến thôn chúng ta thu cung phụng thế nhưng Từ Vân thôn chúng ta năm nay thu hoạch lại không được, chưa hoàn thành yêu cầu của Thủy Nguyệt Hoàng Triều, có thể sẽ có tai họa giáng lâm. Vì lẽ đó Diệp công tử ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi đi. Lão nhân ra một mặt phức tạp nói rằng, Diệp Thần hơi nhướng mày, hắn cảm giác được trong giọng nói của lão nhân tàn mát ra sự bất đắc dĩ, thậm chí còn bí mật mang theo một tia tuyệt vọng. Không biết cống phẩm giao cho Thủy Nguyệt Hoàng Triều là cái gì, trên người ta có một chút linh thạch nếu như lão nhân ra ngài cần. Coi như là chi phí mấy ngày nay dừng chân của ta đi. Lão trưởng thôn lắc lắc đầu, nói, cống phẩm Thủy Nguyệt Hoàng Triều hướng về chúng ta thu chính là Linh Vương Mễ, linh thạch cái gì căn bản cũng không có dùng được. Linh Vương Mễ là một loại linh gạo, đồng thời chính là vương phẩm bên trong linh gạo, một bát Linh Vương Mễ thậm chí có thể so với một viên linh cấp đan dược. Linh Vương Mễ này vô cùng khó trồng, từ Vân thôn chúng ta, hàng năm đều phải giao cho Thủy Nguyệt Hoàng Triều 10 cân Linh Vương Mễ, năm vừa rồi cùng hàng năm thôn chúng ta đều có thể thu được khoảng chừng 10 cân Linh Vương Mễ, coi như là chỉ thu được 9 cân, cũng có thể đem Linh Vương Mễ tồn kho nắm trước bổ sung vào, đủ 10 cân. Thế nhưng năm nay không biết nguyên nhân tại sao, Linh Vương Mễ thu hoạch lại quá kém, chính là thấp nhất từ trước đến nay, chỉ lấy được 5 cân, coi như là thêm vào Linh Vương Mễ tồn kho năm ngoái, cũng còn thiếu rất nhiều, chưa đủ số lượng 10 cân a. Nghe được lời của lão trưởng thôn, trên mặt Diệp Thần lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn căn bản không nghĩ tới Thủy Nguyệt Hoàng Triều cần cống phẩm lại là một loại linh gạo. Vậy chúng ta không thể đi những địa phương khác thu thập Linh Vương Mễ sao? Diệp Thần đưa ra nghi vấn của chính mình. Lão trưởng thôn lắc đầu, Linh Vương Mễ là hạt giống Thủy Nguyệt Hoàng Triều dùng bí phương bố trí ra, chỉ có những thôn trang giống như chúng ta mới có được loại gạo này, Hoàng Triều hàng năm phát ra hạt giống liền nhiều như vậy, có thể tập hợp được số lượng Thủy Nguyệt Hoàng Triều cần đã không dễ dàng, nơi nào sẽ thừa ra Linh Vương Mễ. Coi như năm nay có thôn trang thu hoạch được dư ra 2 cân Linh Vương Mễ, bọn họ khẳng định cũng sẽ không lấy ra bán, mà là giữ lại tồn kho, vạn nhất năm tiếp theo thu hoạch không được cũng có thể khẩn cấp bù vào. Chuyện này liền không có cách nào, lông mày Diệp Thần cũng là cau lên, muốn tập hợp cống phẩm khẳng định là không thể. Nếu như không có cách nào nộp lên trên đủ 10 cân Linh Vương Mễ, như vậy Thủy Nguyệt Hoàng Triều sẽ trừng phạt như thế nào? Diệp Thần, gocchuyenaudio.com, hỏi, nếu như dưới tình huống bình thường, lão trưởng thôn khẳng định sẽ không cùng Diệp Thần đàm luận nhiều như vậy, thế nhưng bây giờ cũng là không thể làm gì, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, vì lẽ đó cũng muốn tìm cá nhân nói hết. Diệp Thần không phải người trong thôn trang bọn họ, hắn cũng không cần duy trì uy nghiêm của trưởng thôn. Không cách nào nộp lên trên Linh Vương Mễ, Thủy Nguyệt Hoàng Triều trừng phạt luôn luôn đều rất tàn khốc, đã từng có một thôn trang liền bởi vì Linh Vương Mễ không có đạt đủ số lượng cần nộp lên trên, cho nên toàn bộ thôn trang đều bị tàn sát sạch sẽ. Nói tới chỗ này, trong ánh mắt của lão trưởng thôn liền lộ ra vẻ sợ hãi thật sâu. Hắn mặc dù là một trưởng thôn thế nhưng cũng là vóc dáng thấp bên trong cất cao cái, hơn 70 tuổi cũng chỉ là luyện khí cảnh mà thôi, hầu như có thể nói là không có tu vị gì. Diệp Thần trong ánh mắt lộ ra một tia hàn mang, nhẹ giọng nói rằng. Cái Thủy Nguyệt Hoàng Triều này, hành vi như vậy cũng quá mức ác độc đi. Đối phó với lê dân bách tính của chính mình như vậy, quả thật giống như là đối xử với kẻ thù, tại sao lại có thể bởi vì một chút chuyện nhỏ như vậy liền trắng trợn tàn sát bách tính, này chẳng phải là đang tự đào hố chôn thân sao? Ở trong suy nghĩ của Diệp Thần, chuyện này quả thật chính là bạo chính, một cái quốc gia thực hành bạo chính, sẽ có tiền đồ sao? Cách chương.